KRVA, Cockrell Hill.
It's worth all that's lost just to see you smile.
Sống của Toàn Đà Lạt 1068 AM và tỉnh và xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với nha khoa cùng với lại bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương đang có mặt trên đường lai. Và lời đầu tiên như thường hoàn tính xin được chào bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Hôm nay bác sĩ khỏe không?
Vâng, xin mến chào anh Hoàng Tiến, mến chào chị Như Tuyền mới vào trong studio và xin chào tất cả quý thính giả đang lắng nghe bài ạ.
Dạ, từ phòng vi âm của Dallas, Như Tuyền gửi lời mến chào quý thính giả và mến chào nha sĩ Cương. Không biết là nha sĩ Cương ngày hôm nay như thế nào, có khỏe hay không? Thời tiết Houston ra sao chứ thời tiết ở Dallas là trời ơi, nóng quá luôn. Hôm qua là 108 độ, có nhiều vùng là 101. Dạ, và hôm nay cũng như thế đó nha sĩ.
Ở dưới Houston thì cũng nóng kinh hồn lắm, không dám ra bên ngoài luôn. Nhưng mà vẫn còn đang đợi chị Như Tuyền cho cái công thức để mà xịt mũi đó.
Này là bị đòi nợ trên làn sóng luôn đó nha. Dạ, Như Tuyền xin lỗi, Như Tuyền quên. Như Tuyền sẽ hứa ngày hôm nay, Như Tuyền sau giờ này Như Tuyền sẽ thách cho nha sĩ Cương rất nhanh, chứ không là nha sĩ Cương sẽ bị mũi cắn là bị mang thẹo đầy người.
Nhưng mà Cương mà cần nếu không cho thuốc thì tuần tới mình sẽ nói về đề tài bị đau vì mũi cắn.
Dạ.
Nhưng mà nha sĩ ơi,
từ bây giờ sợ nóng hơn là sợ mũi anh.
Nóng mũi cũng đổ gục xuống à.
Cây cỏ gần như là héo mà héo. Mình là trong mưa quá trời luôn mà không mưa.
Nhà forward trái cỏ tới 300 mấy.
Thì mà đau và còn bực bội bằng vừa đau răng mà còn bị mũi cắn phải.
Đây. Nhưng mà mũi cắn thì chắc không đâu á. Nắng quá. Thưa quý vị đang đến với chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng với lại bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Và chúng ta bước vào cái chủ đề chính về về nha khoa, thì chúng tôi xin gửi đến cho quý vị và các bạn một cái đề tài thời sự theo cái dòng thời sự hiện tại. Thì như quý vị cũng như là như nha sĩ cũng chính quyền Hoa Kỳ sắp phụ cấp cho ngành sản xuất bán dẫn hoặc là người Việt của chúng ta thường đi làm những cái hãng semiconductor với số tiền khổng lồ mà sẽ phụ cấp cho cái ngành này là khoảng 54 tỷ Mỹ kim. Tại sao và ai người có trong cái việc được chính phủ tài trợ nói trên, thưa nha sĩ?
Quý vị chắc là quý vị cũng thấy trong ở nước Mỹ này, kinh tế hiện bây giờ đó đang bị khủng hoảng rất nhiều, như những cái món hàng, những cái thứ mà chúng ta muốn mua chẳng hạn như là xe hơi hoặc là máy vi tính, computer vân vân, thì nhiều khi phải đợi một thời gian rất là dài, nhất là xe cộ bây giờ đó. Thì một trong những cái lý do mà phải chờ đợi như vậy là vì đang có cái sự thiếu hụt về những cái vi mạch bán dẫn gọi là semiconductor. Thì những cái công ty mà làm về semiconductor đó, tại sao họ lại bây giờ sản xuất chậm và ít như vậy, làm cho cả thế giới điêu đứng? Thì thưa quý vị, trong cái đại dịch COVID-19 vừa rồi đó, thì nó cũng đã ảnh hưởng rất là nhiều, vì nhân viên cũng bị nghỉ việc, vì lúc đó là cái nhu cầu mà đòi hỏi về semiconductor nó xuống. Rồi tới bây giờ đó thì những nhân viên đó vẫn chưa có đầy đủ những cái nguyên liệu để mà chế ra cái semiconductor này cũng bị thiếu hụt, cho nên nó làm ảnh hưởng và thiếu rất là nặng nề trên thị trường. Và nhất là Đài Loan là một cái quốc gia mà sản xuất đứng đầu về semiconductor trên thế giới, thì quốc gia này đang bị Trung Quốc đe dọa trầm trọng. Nếu mà mai mốt sau này mà quốc gia này mà bị Trung Quốc tấn công hoặc là bị chiếm luôn đó, thì có thể nói là Trung Quốc sẽ control, kiểm soát tất cả những cái vùng mặt bán dẫn trên thế giới. Vì lý do đó cho nên bây giờ Hoa Kỳ đã thấy cái nguy hiểm đó, và họ muốn cho cái ngành sản xuất vi mạch bán dẫn của nước Mỹ bắt đầu phải gia tăng lên, và trường hợp có gì thì nước Mỹ không bị lệ thuộc vào Trung Quốc. Và thưa quý vị, vì vậy cho nên Quốc hội đã đang chuẩn bị thông qua một cái dự ngân sách khổng lồ là 54 tỷ Mỹ Kim. Thì thưa quý vị, với những cái thông tin mà trước đây đó không ai biết hết, thì chỉ có bà Nancy Pelosi đã cung cấp cho ông chồng của mình là ông Paul Pelosi những cái thông tin đó, và ông đã ra mua một số những cái cổ phần của cái công ty mà làm về semiconductor này. Ông ta nghe nói là ông ta mua tới cả triệu Mỹ cái cổ phần của cái công ty Nvidia đó. Và đây đó, trong một thời gian ngắn thôi là số tiền trợ cấp 54 tỷ Mỹ Kim nếu mà được thông qua đó, thì cái công ty Nvidia này đó nó sẽ gia tăng giá tiền cổ phần rất là nhiều. Thì ông Pelosi này đó trước đây cũng đã từng mua những cái cổ phần của công ty Alphabet, là ông mua 6 triệu cổ phần, mà một cổ phần là 1.200 đồng đó, và ông ta mua với cái trị giá là 4.8 triệu, và sau này nó lên tới 5.3 triệu Mỹ Kim. Thì thử hỏi cái lúc đó tại sao ông ta dám mua 6 triệu cổ phần mà 1.200 một cổ phần. Thì vào tháng 6 ông ta mua 6 triệu cổ phần đó, thì tháng 7 đó, Quốc hội thông qua cái luật antitrust law, và ông đã thắng lớn. Thì cũng thấy với cái số tiền mà ông ta đặt mua cái công ty bán dẫn Nvidia đó là 3 triệu Mỹ Kim, tức là ông ta mua 20.000 cổ phần với giá là gần 160 đồng một cổ phần đó. Thì người ta đặt cái câu hỏi là inside trading, đây là một cái mà nếu mà những người bình thường như chúng ta mà vi phạm đó là có thể bị nằm tù nhiều năm và còn bị phạt bao nhiêu tiền nữa. Nhưng mà vì ông ta là chồng của bà Nancy Pelosi là chủ tịch Hạ viện, cho nên ông ta có lẽ là không bao giờ bị cái vấn đề tù tội, mà còn cứ phay ra cứ việc làm công khai như vậy. Trước đây cũng đã từng làm như vậy. Và quý vị cũng biết cái tài sản của bà Nancy Pelosi đó bây giờ là khoảng chừng 135 triệu Mỹ Kim, trong khi đó lương của bà ta thì chỉ có 223 ngàn một năm mà thôi, thì làm sao mà có được một cái tài sản kết xù 135 triệu như vậy. Và mặc dù là bị hạch hỏi, nhưng mà bà ta nói là bà không biết, hoàn toàn không biết cái gì việc làm của ông chồng cả. Và cá nhân của bà thì bà không bao giờ mua cổ phần gì hết, không có làm chủ một cái cổ phần nào hết. Thì cái điều này đó thì quý vị có thể tin được hay không? Đây là inside trading. Trong quá khứ có những người giống như bà Martha Stewart là một tỷ phú, phụ nữ tỷ phú, đã từng nằm tù vì cái tội inside trading. Nhưng mà đối với bà Nancy Pelosi đó thì đã xảy ra nhiều lần, nhưng mà bà ta không bao giờ bị hạch hỏi hay là bị tù tội gì cả. Cho nên ở nước Mỹ này bây giờ đó, không biết nó còn cái vấn đề mà dân chủ tự do mà bảo vệ cho những tay chấp bu như bà Nancy Pelosi thì rất là không công bằng cho những người như chúng ta.
Thì giống như nói người Việt của mình rồi đó, kim bài miễn tội. Thử ra có chức có quyền, thử ra họ có vậy thôi. Không biết là dân chúng có thấy được hay không trong cái trường hợp như vậy. Phải không Như Tuyền?
Dạ vâng. Như Tuyền vẫn còn nhớ khi mà cái khoảng thời gian mà bà Martha bà bị cái vụ này đó, thì bà là một người phụ nữ rất là giỏi lắm luôn. Sản phẩm của bà bán ra khắp thị trường, và những cái kênh TV của bà thì rất là nhiều người theo dõi. Dạ đúng rồi, mà em là một trong những người rất là thần tượng bà luôn. Cho đến bây giờ khi mà bà được trả tự do, bà quay trở lại với lại thị trường á, thì Như Tuyền thấy sản phẩm của bà vẫn rất được những người Hoa Kỳ tiêu thụ á,
rất nóng.
Dạ. Thì bà thì không có những cái vai vế rộng lớn như bà Nancy Pelosi, cho nên là những cái gì dính vào pháp luật thì bà cũng phải chịu. Còn trong trường hợp chồng của bà Nancy Pelosi lại là một vấn đề khác, anh Cương.
Như vậy.
Vâng, trở lại với chương trình nha khoa thì vừa rồi là đề tài thế giới, quay trở lại với đề tài nha khoa thì bây giờ nói về răng thì thường thường là mình sẽ nghe đến những cái loại đau răng, cứ tưởng là một loại đau răng thôi, nhưng mà hôm nay thì thấy trong cái chương trình này như Tường mới biết rằng là có nhiều loại đau răng khác nhau. Thì chúng ta sẽ nói về những loại đau răng thông thường, và thưa nha sĩ, đề tài thứ nhất, sau khi nhổ răng thì bệnh nhân cần làm gì trong mấy ngày đầu khi mà nướu và xương trong giai đoạn hồi phục, thưa nha sĩ?
Thưa quý vị, dĩ nhiên là sau khi nhổ răng đó thì trong vài ngày đầu đó có nhiều khi quý vị sẽ bị đau răng, là vì chúng ta nhổ một cái răng đó thì nó là chấn thương vào cái ổ trong răng, và cái xương hàm. Cho nên một số những cái việc quý vị cần phải lưu ý là sao? Thứ nhất thì một vài ngày đầu đó thì quý vị nên tĩnh dưỡng và không nên làm những cái việc nặng để mà tránh vấn đề chảy máu từ cái lỗ chân răng. Nếu mà cái ca mổ nặng đó thì cần tĩnh dưỡng từ 3 đến 5 ngày, không có nên khung vác những cái vật nặng. Nếu mà cần bắt buộc phải đi làm thì xin làm việc nhẹ thôi, đừng có di chuyển nhiều và đừng có khung vác nặng. Và cái kế tiếp đó là cần tránh uống rượu và hút thuốc để mà cái ổ chân răng nó không bị khô, tức là bị dry socket. Và nếu mà có bị khớp chỉ đó thì nếu mà cái loại nó tự tan thì trong vòng 7 đến 10 ngày nó sẽ rút ra. Còn nếu mà loại cái loại chỉ mà cần phải cắt thì phải quý vị phải trở lại văn phòng nha trong vòng 7 đến 10 ngày để mà cắt cái chỉ đó ra. Và lưu ý rằng là sau khi nhổ răng đó thì chúng ta có một cái ổ trong răng nó hỏng, và tầm tới 10 đến 14 ngày thì cái núi răng nó bắt đầu nó mới mọc và từ từ nó bò ra và nó liền lại, nó khuất, nó làm lấp đi cái lỗ ổ chân răng đó. Cho nên trong cái thời điểm đó thì rất là cẩn thận, vì cái ổ chân răng nó đang rỗng và có thể những cái chất dơ nó rớt vào khi mà ăn uống. Thì quý vị lúc mà ăn xong đó thì cần phải súc miệng cho sạch để mà đừng có để những cái chất dơ nó đóng vào. Tuy nhiên vài ngày đầu, 1-2 ngày đầu đó thì cái lúc đó thì có cái máu đông nó đọc, nó đọng ở trên trong cái ổ chân răng. Nếu mà quý vị súc miệng mạnh quá đó thì có nhiều khi cái máu đông đó nó bị loãng ra và nó chảy ra máu. Và làm như vậy đó thì quý vị cảm thấy là tự nhiên miệng mình nó chảy máu thì lại càng súc miệng thì là càng chảy máu. Thì nếu có trường hợp bị chảy máu một vài ngày sau cái ngày nhổ răng đó thì quý vị cần cắn những cái bông gòn chặt lại để cho máu nó đông trở lại khoảng chừng 10-15-20 phút. Rồi hãy nhổ cái bông gòn đi. Còn nếu không có bông gòn thì quý vị có thể lấy một cái bịch trà khô cắn vào và đợi 10-15 phút thì nhổ đi. Và tránh đánh răng giờ gần cái chỗ mà bị nhổ để cho đừng có bị chấn thương, vì cái bàn chải răng có thể làm xước cái nướu của quý vị. Và trong thời gian mà đang lành đó thì cố gắng giữ cái mặc dù là không đánh răng mạnh cái chỗ nhổ răng những răng xung quanh, nhưng mà quý vị cần xuất thuốc Listerine để cho nó sạch. Và nếu trường hợp mà khi mà nhổ răng đó thì nhiều nhân sĩ có làm cái công việc cấy xương để cho xương nó không bị tan lại sau này đó, thì cái tiến trình đó nó sẽ rất là mất thời giờ, nhiều khi nó kéo dài khoảng chừng 10-12 tháng thì những cái tế bào xương của chúng ta nó mới bò ra và nó thay những cái bột xương mà được cấy vô đó, thì sau 10-12 tháng thì nó mới hoàn toàn hồi phục 100% và tế bào xương của quý vị sẽ mọc ra thay thế cho những cái bột xương đó. Và sau khi mà nhổ răng từ 4 đến 6 tháng thì cái xương chỗ đó có thể cấy implant nếu mà quý vị muốn, và có thể là làm cầu răng trong vòng 2 tuần tới 4 tuần thì có thể làm cầu răng. Thì những điểm đó quý vị nên lưu ý sau khi nhổ răng nha quý vị.
Dạ vâng, thì quý vị có việc phân chia ranh giới left side right side ha. Bên nào không đau quý vị mới ăn nha, mà quý vị ăn cẩn thận coi chừng nó đi nó lạc đường lan cái phút nó qua bên đó cũng mệt nó. Thưa quý vị, khổ lắm trong 1-2 ngày đầu mà kêu quý vị nhổ răng. Hoàn tính hiểu được cái trường hợp đó. Và cái câu hỏi thứ hai, trường hợp mà bị khô ở cái ổ chân răng sau khi mà chúng ta nhổ răng nó là gì vậy? Và nếu mà bị thì bệnh nhân cần phải làm gì cho nó hết đau và cái cách điều trị nó ra sao, thưa nha sĩ Cương?
Thì sau khi mà nhổ cái răng thì cái ổ chân răng nó trắng và máu đông nó đọng lại. Thì có những người đó khi mà nhổ răng thì chúng tôi thấy là không có chảy máu. Những người đó máu vì nó thiếu hoặc là nó dễ bị đông. Cho nên cái ổ chân răng nó khô, và nhất là những người mà hay hút thuốc thì cái ổ chân răng nó ưa bị khô lắm. Những người mà bị cái bệnh núi nặng đó thì nhổ ra rồi đó thì cái ổ chân răng nó, mình nhìn vô mình chỉ thấy xương trắng héo mà không thấy máu chảy ra gì cả. Thường thường khi nhổ răng thì quý vị thấy máu me chảy tùm lum thì rất là tốt, là để cho máu nó đông rồi từ đó tế bào xương nó mới bò ra để mà nó bắt đầu cái tiến trình mà lành. Nhưng mà nếu mà không có máu đông thì cái ổ nó rỗng thì làm sao mà tế bào xương nó bò ra được. Và những cái ổ chân răng đó khi mà nó bị khô đó là khi mà quý vị về rồi hút thuốc rồi uống rượu thêm vô làm cho cái ổ chân răng nó càng dễ bị đau nữa. Vì những cái thần kinh trong xương hàm đó nó bị hở, nó bị exposed ra không khí và nó rất là bị đau. quý vị nào mà bị drug socket thì quý vị cũng đã biết nó đau khủng khiếp lắm. So sánh với lại bị đau răng, nó đau gấp 4-5 lần. Và khi mà bị drug socket thì nó kéo dài khoảng chừng 10 ngày tới 14 ngày. Trong 2 tuần lễ đó thì quý vị rất là khổ sở, ngủ không được, ăn không được, đi làm không được, và phải vô văn phòng nha để điều trị ngay. Thì trước tiên khi mà nha sĩ nhổ cái răng á, thì thấy nếu mà cái ổ chân răng mà nó bị khô đó, thì chúng tôi phải dùng những cái vật dụng nó nhọn á, mình cạo vào trong cái ổ chân răng để tạo ra cái sự chảy máu để cho máu nó lấp lên cái ổ chân răng đó. Và khi mà bệnh nhân nào mà vô để mà điều trị cái drug socket đó thì chúng tôi cho thuốc đắp vào, tức là rửa sạch cái ổ chân răng, không để cho những chất dơ đóng vô để khỏi bị nhiễm trùng, rồi mới bỏ một cái loại kem giống như kem đánh răng nhưng mà chuyên để điều trị cho cái drug socket, gọi là drug socket paste. Thì đắp thuốc vào và khâu lại, rồi nhắc quý vị là cố gắng đừng có để cho bị dơ, ăn uống xong là phải súc miệng để cho những chất dơ nó rớt ra, và nó sẽ đỡ đau rất nhiều nhưng vẫn còn đau. Chẳng hạn như quý vị đau 10 phần thì bây giờ đã bỏ thuốc vô thì nó bớt được khoảng chừng 6-7 phần. Thì cố gắng đợi trong vòng 2 tuần lễ thì cái sự đau răng nó sẽ bớt đi hoặc hết đi luôn, thưa quý vị.
Dạ, cảm ơn nha sĩ Cương rất nhiều. Thưa nha sĩ Cương, nhiều bệnh nhân khi bị đau răng thì họ uống thuốc trụ sinh cho đỡ đau nhưng mà răng vẫn không hết đau. Thế thì tại sao vậy, thưa nha sĩ?
Thưa quý vị, thuốc trụ sinh là gì chúng ta cần phải hiểu. Đó là cái thuốc để mà nếu mà chúng ta bị nhiễm trùng, có vi trùng gây ra những cái tác hại thì chúng ta uống vào để cho cơ thể chúng ta giúp cái kháng thể của chúng ta chống lại và giết những con vi trùng đó. Nhiều người bị đau răng thì họ uống thuốc trụ sinh nói là cho đỡ đau, nhưng mà nó cũng tùy trường hợp. Chúng ta cần phải tìm ra cái lý do tại sao bị đau răng. Nếu mà răng có bị nhiễm trùng, chẳng hạn như khi chụp x-ray thì thấy cái chân răng nó có bị một cái vùng đen, rồi nó lan ra những cái vùng xương chung quanh, thì cái đó là bị nhiễm trùng và nó gây ra đau, thì có thể uống thuốc trụ sinh thì nó đỡ. Nhưng mà nếu mà đau răng mà nó chỉ đau trong cái răng, bị mất răng hoặc là bị sắc răng và nhiễm trùng cái dây thần kinh trong cái răng mà nó chưa có lây lan ra, thì uống thuốc trụ sinh bên ngoài đó nó cũng không giúp ích gì cho cái vấn đề đau răng. Và chúng ta cần uống là thuốc chống đau, những cái thuốc analgesic và những cái thuốc mà chống bị sưng, tức là anti-inflammatory. Thì có thể đến văn phòng nha sĩ để mà chúng tôi có thể cho quý vị những cái thuốc đó cho nó đỡ. Nhưng mà chúng ta phải chữa trị cái nguồn gốc của cái vấn đề bị tại sao mà nó đau. Nếu mà bị nhiễm trùng trong vùng răng đó, trong cái chân, trong cái răng đó, thì cần phải làm root canal, tức là lấy tủy máu, lấy tủy răng, rồi ở bên trong là mình phải clean hết. Người nha sĩ sẽ làm cái root canal đó và sẽ fill up cái chân răng đó để cho vi trùng nó không còn sống trong đó nữa. Còn nó bị mất chân răng thì phải tìm cách chữa trị khác. Nó tóm lại là chúng ta cần biết cái nguồn gốc đau răng, chứ không phải hệ đau răng cái là uống thuốc trụ sinh thì nó đỡ đau. Và chúng ta cũng tránh cái vấn đề lạm dụng thuốc trụ sinh quá nhiều. Nếu mà uống quá nhiều thì có thể con vi trùng nó bị lạm thuốc, sau này chúng ta cần thì nó không còn hữu hiệu nữa, thưa quý vị.
Cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Quý vị đang đến với chương trình Thế giới nha khoa cùng với lại bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương, và đề tài nha khoa ngày hôm nay đó là những cái loại đau răng thông thường. Một câu hỏi tiếp theo, tại sao răng của mình đã rút gân máu hay còn gọi là đã lấy tủy đi mà một thời gian sau, có thể là nhiều năm sau đó thì nó lại vẫn bị tái nhiễm trùng là sao, thưa nha sĩ?
Đúng như vậy, cái này là chúng tôi sẽ nói theo kinh nghiệm cá nhân. Chúng tôi có một cái răng bị rút gân máu cũng gần 25 năm và bây giờ nó bị tái nhiễm trùng và nó gây ra rất là đau đớn, là rốt cuộc phải bị nhổ đi. Thì khi mà lấy tủy răng rồi đó, có nghĩa là tủy là gì? Tủy có nghĩa là dây thần kinh, những cái mạch tĩnh mạch trong cái răng và cái chân răng đó, lấy ra rồi khử trùng trong cái răng đó thật là sạch. Rồi mình phiêu cái chân răng đó. Thì khi mà người nha sĩ rút cân máu đó, thì cái vấn đề quan trọng nhất là làm sao là để đừng để cho những con vi trùng nó bị sót lại trong cái thân răng hoặc là cái chân răng. Phải khử trùng thật là sạch. Chúng tôi dùng những cái thuốc tẩy là bleach đó, mà quý vị thường dùng để mà lau nhà cửa cho sạch đó, để khử trùng đó. Chúng ta lấy 10%, còn 90% là pha với nước rồi xịt vào trong cái chân răng, cho nó dứt hết vi trùng, rồi sau đó rửa bằng cái chất thuốc chlorhexidine, rồi sau đó nó rửa bằng cái chất thuốc chất nước muối, có nghĩa là saline, để mà cho nó giết hết tất cả những con vi trùng trong đó, rồi mới lấp những cái chân răng bằng những cái chất mà filling, có nghĩa là gold-pulcher đó, để cho vi trùng nó không thể nào mà nó mọc được trở lại. Tuy nhiên vi trùng là những cái con nó nhỏ li ti, nó có thể nó bị sốc lại, và vi trùng thì nó có thể khi mà gặp những cái môi trường không không thích ứng đó, thì nó bị khô và nó mọc thành một cái, và nó nằm đó nhiều khi cả nhiều năm sau, cả trăm năm sau, cả ngàn năm sau nó lại sống trở lại. Thì trong chân răng mình cũng vậy, nhiều khi vài năm sau cái con vi trùng đó đó nó lại sống trở lại, và nó gây ra cái việc mà tái nhiễm trùng. Những bác sĩ nào mà làm lúc cân máu mà làm không có cẩn thận, không có kỹ đó, thì dễ bị trở lại, và không có fill up cái chân răng cho chắc đó, thì những vi trùng nó có thể trở lại. Cho nên khi mà rút cân máu rồi đó mà có thể bị tái nhiễm trùng, rồi chụp bị đau, rồi vô chụp x-ray thấy cái vùng chân răng nó có những cái vùng đen lan ra những cái vùng xương xung quanh đó, thì có nghĩa là bị tái nhiễm trùng, thì có thể là đi nha sĩ chuyên nghiệp về endodontic để mà tái chữa trị cái rút cân máu. Còn nếu tiếp tục bị nặng thì có thể phải bị nhổ đi. Cho nên rút cân máu rồi vẫn phải để ý mà những năm sau này nó có thể tái nhiễm trùng trở lại.
Vâng, cảm ơn nha sĩ. Thưa nha sĩ, tại sao sau khi nhổ răng cấm ở răng cấm hàm dưới, bệnh nhân bị mất cảm giác đầu lưỡi, môi và càm? Tình trạng chỉ là tạm thời hay là vĩnh viễn, thưa nha sĩ?
Vâng, trong vấn đề nhổ răng cấm thì chúng ta cũng đã từng nói trong một vài chương trình là vì cái dây thần kinh ở hai răng ở hàm dưới đó, gọi là inferior alveolar nerve, mà chúng ta gọi tắt là IA nerve đó, thì cái răng cấm đó, thường thường là cái chân răng nó mọc rất là sát cận kề với lại cái dây thần kinh đó. Khi mà các cháu vừa mới cái độ tuổi 15, 16, 17 khi mà răng cấm mọc đó, thì chúng tôi thường thường khuyên là nên nhổ đi từ 17 cho tới 25 tuổi là lý tưởng nhất. Vì càng đợi lâu đó thì cái chân răng nó càng mọc ra, và nếu mà nó mọc nghiêng, nó mọc ngang, mọc nằm trong xương hàm mà nó không mọc lên được đó, thì cái chân răng nó sẽ mọc sâu vào trong cái xương hàm, và nhiều khi nó cấn vào cái dây thần kinh đó thì rất là đau, nhất là trong cái lứa tuổi mà 18 tới 22, mà khi các cháu bắt đầu vô đại học đó, mà nó bị đau thì sẽ lỡ việc học của các cháu, nhiều khi ngay trước khi final exam mà thi đó thì bị đau răng thì là các cháu đã bị mất cái test đó. Cho nên khi mà cái dây răng hàm mà bị nhổ đi đó, cái răng cấm đó đó, có thể khi người nha sĩ lúc nhổ đó có thể chạm vào trong cái dây thần kinh mà chúng tôi vừa nói đó, và có thể chấn thương cái dây thần kinh đó. Nhưng mà nó nằm quá gần thì khi mà bị chấn thương đó thì bệnh nhân có thể bị mất cái cảm giác ở cái đầu lưỡi, ở cái môi hoặc cái càm bên cái chỗ mà nhổ đó. Nếu mà bị chấn thương nhẹ thì nó sẽ hồi phục trong vòng vài ngày, một hai tuần. Nhưng mà nếu mà chấn thương nặng đó, nhiều khi cả 6 tháng, 1 năm nó mới lành. Và có nhiều trường hợp nếu mà bị đứt luôn cả cái dây thần kinh đó, có thể là bị tê liệt luôn cái phần đầu lưỡi, môi và càm một thời gian cũng như vĩnh viễn. Đó, thì cái trường hợp mà cái răng cấm đó mà nó nằm quá gần với lại cái dây thần kinh đó, thì thường thường những nha sĩ phổ thông ở những nha sĩ tổng quát là hay gửi đi cho những người mà bác sĩ giải phẫu để mà mổ lấy ra cho chắc ăn, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Một câu hỏi tiếp theo, khi mà thức dậy vào buổi sáng bỗng nhiên răng của mình nó bị ê và cái quai hàm nó bị đau, đôi khi nó lại đi chung với cái chứng nhức đầu nữa, đó là lý do vì sao vậy, thưa nha sĩ?
Thưa quý vị, đúng như vậy, có nhiều người thức dậy thì cái bụng mình nó ê ẩm, cái quai hàm ngay chỗ màng tang nó bị đau, rồi nhiều khi nhức đầu đó, thì những người này là những người mà hay nhấn răng vào ban đêm. Và quý vị thấy nếu mà trường hợp đó xảy ra mà thường xuyên đó, thì quý vị cần phải đi để mà gặp nha sĩ để mà coi tại sao bị nghiến răng. Thường thường bị nghiến răng là vì chúng ta bị sống trong cuộc sống nó bị stress, công an việc làm vì vấn đề con cháu làm cho quý vị bị nhức đầu hoặc là vấn đề tài chính vân vân, thì có nhiều cái lý do yếu tố mà làm cho chúng ta bị căng thẳng đầu óc. Và khi ngủ đó thì đáng lẽ những cái cơ bắp nó phải relax, không làm việc, nhưng mà vì bị stress cho nên những cái cơ bắp nó vẫn tiếp tục làm việc ban đêm, và nó làm cho cái hàm chúng ta nghiến lại với nhau. Và khi mà cái răng mà cứ cạ vào nhau, mà có nhiều người quý vị tối ngủ đó nghe thấy cái tiếng động mà nghiến răng đó đến đó mà êm tai luôn á, thì là những người đó rất là bị nặng. Và nhiều khi cái răng mình nó bị bể, bị mẻ, hoặc là tệ hơn nữa đó là nếu mà bị lâu dài đó là những cái răng đó nó sẽ bị mòn đi, và có nhiều người mòn coi như là hơn một nửa, hai phần ba cái răng luôn. Mà khi mà nó mòn như vậy thì dĩ nhiên là chữa trị rất là khó. Cho nên khi mà bắt đầu thấy có cái chứng bệnh mà nghiến răng đó thì quý vị cần phải đi nha sĩ để chúng tôi có thể làm những cái khay nhựa để mà cho quý vị đeo vào ban đêm. Quý vị nghiến vào cái khay nhựa đó thì nó cũng đỡ đau vì cái khay nhựa nó mềm. Và nếu mà khay nhựa nó bị mòn thì chúng ta có thể thay cái khay nhựa đó đi. Còn nếu không thì răng quý vị sẽ bị chấn thương và bị mòn đi. Lúc đó thì chữa trị rất là khó.
Dạ. Cảm ơn nha sĩ. Một câu hỏi khác. Bệnh nhân đang trong giai đoạn phát triển dậy thì, khoảng lứa tuổi từ 11 đến 12 tuổi. Răng hàm số 2 đang mọc và các cháu có thể thấy đầu răng đang lú ra khỏi nứa. Bất ngờ một ngày nào đó tự nhiên nứa bị sưng tấy lên, đỏ ửng và bệnh nhân bị đau dữ dội. Lý do tại sao vậy và làm cách nào để điều trị thưa nha sĩ?
Cái tuổi mà sắp sửa trở thành teenager đó thưa quý vị, cái tuổi đó là cái răng hàm số 2 nó đang mọc ra. Và cái giai đoạn này đó thì các cháu đó rất là dễ bị đau răng. Thứ nhất là khi nó bắt đầu nó mọc thì nó tắt cái nứa ra, rồi nó mọc lên thì các cháu sẽ than phiền là tại sao phía sau răng cái nứa nó bị đau, bị khó chịu đó. Và khi mà cái răng hàm số 2 nó đang mọc lên thì nó đẩy cái nứa lên, răng hàm số 2, hàm dưới rồi hàm trên cùng mọc cùng lúc, thì cái nứa lúc đó đó nó sẽ nó bị tách ra và một nửa cái răng, chúng ta có thể thấy được cái đầu răng đang lú ra khỏi cái nứa, và một nửa thì cái nứa nó bọc lợn đập bọc bị sắc. Cái lúc này là cái lúc mà rất là nguy hiểm, là vì những chất dơ nó có thể bám vào dưới cái nứa đó và nó làm cho cái răng bị sâu hoặc là bị nhiễm trùng. Quý vị cũng biết đồ ăn chất dơ mà đóng vào đó thì chỉ một thời gian ngắn thôi, một vài ngày thôi là nó đã thối và nó đã tạo ra sự nhiễm trùng rồi. Nhất là khi mà nó đang mọc, cái răng nó đẩy cái nứa lên đó thì cái răng đối diện cắn một cái nứa ở phía dưới làm cho các cháu bị đau đó. Cái nứa nó bị sưng lên, mà càng sưng lên thì càng dễ bị cắn vào. Các cháu không cắn, không làm miệng lại được, không ăn uống gì được và bị đau rất là nhiều. Và nếu chất dơ mà đóng vào trong đó thì có thể sưng lên bằng giống như là một cái